Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết là quý ông bà anh chị em ở đây trong cuộc sống, trong đời thường của chúng ta, đã bao giờ chúng ta có một cái kinh nghiệm về cái chuyện gọi là tưởng như không thể mà lại có thể? Có bao giờ đã có cái kinh nghiệm đó mà có những cái điều chúng ta thấy, hay có những cái việc chúng ta phải đối diện, hay là có những cái lúc chúng ta phải gặp những cái chuyện mà chúng ta tưởng là không thể làm được, không thể thành được, không thể chịu được, nhưng mà cuối cùng thì lại có thể, và cuộc sống vẫn trôi và chúng ta vẫn chịu được và vẫn chấp nhận được. Có bao giờ không ạ? Có bao giờ có kinh nghiệm đó không ạ? Có kinh nghiệm là trời đất ơi, cái người bên cạnh tôi mỗi ngày nó mệt quá, tưởng không có lúc không thể nào chịu nổi, léo nhéo bên tai hoài, nhưng mà rồi vẫn chịu nổi. Có ông có ông nào đã có kinh nghiệm đó không? Can đảm giơ tay. chắc là không rồi. Tôi hỏi vậy chứ tôi đoán chắc cũng không dám giơ tay luôn. Thưa ông bạn chị em, nhưng mà thực tế ở trong cuộc sống thì tôi cho rằng là có những lúc, hay là có những điều, có những chuyện, có những sự việc, có những hoàn cảnh mà tưởng như không thể lại vẫn có thể làm được, vẫn có thể thành công, vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể chịu đựng, vẫn có thể chấp nhận, vân vân, có rất nhiều. Chúng ta thấy gần đây ở trong báo chí đưa tin cái đội bóng thiếu nhi của các em ở bên Thái Lan đi vào trong cái hang động tham luông, và sau đó bị cái nước nó dâng lên và các em bị kẹt ở trong hang. Các bạn chị em có theo dõi tin đó chứ không ạ? Phải không ạ? Và thưa ông bà anh chị em, các em đã đi lạc vào trong cái đi vào trong cái hang đó tới 4 cây số sâu ở trong lòng núi. Và các em đã phải trải qua cái thời gian ở trong đó đến 9 ngày. Và cách biệt với thế giới bên ngoài, chúng ta thấy là theo dõi, cả thế giới theo dõi, nín thở để mà theo dõi cái cuộc tìm kiếm các em và cứu hộ cho các em. Chúng ta thấy tưởng như không thể, bởi vì ngay cả những cái thợ lặn chuyên nghiệp khi họ lặn vào, họ tìm ra đã là một phép màu rồi, tìm ra nơi các em nó gặp được các em đã là một phép màu rồi. Và bây giờ làm sao để mà đưa được các em ra, và làm sao mà các em ở trong đó nó vẫn còn đủ sức khỏe, đủ cái tinh thần để mà sống sót qua những ngày đó. Theo dõi cái cuộc đó thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy còn tưởng như không thể, nhưng mà rồi người ta lại có thể làm được. Và hiện nay tất cả cái đội bóng đó 12, 13 em đã được cứu thoát. Và tôi tự hỏi làm sao mà một cái điều tưởng như không thể lại trở thành có thể. Chúng ta thấy trong cái cuộc cứu hộ tìm kiếm các em có sự tham gia của rất nhiều người, và biết bao nhiêu lời cầu nguyện, cả thế giới hướng về các em đó để cầu nguyện, để chia sẻ, để khích lệ tinh thần, và biết bao nhiêu những người trong cái công vụ của họ, họ tìm cách để mà đưa các em ra, và đã thành công. Sự không thể đó, cái sự không thể trở thành có thể, nó không đến tự nơi các em. Các em ở trong đó, và nếu tình hình cứ như thế thì chắc không thể nào tự mình thoát ra được. Nhưng các em thoát ra được là bởi vì biết bao nhiêu người quan tâm, biết bao nhiêu người lo lắng, biết bao nhiêu người chia sẻ, biết bao nhiêu người dấn thân vào. Và cả những cái nỗ lực của biết bao nhiêu người đó, nó đã biến cái chuyện không thể trở thành có thể. Tôi kể chuyện này với quý ông bà anh chị em, và chúng ta thấy lời Chúa ở trong phụng vụ ngày Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B này cho chúng ta thấy những chuyện cũng không thể trở thành có thể. Ở bài đọc 1 sách Các Vua quyển thứ 2, chúng ta thấy ở trong cái vùng bị nạn đói, và có một người đem đến dâng cho người của Đức Chúa, tức là ngôn sứ Elisa, rất ít, chỉ một thùng ít bánh thôi, ít bánh lúa mạch thôi. Và vị ngôn sứ đã nói là hãy chia sẻ cho đám dân chúng đói đang đói khát kia. Và thực sự thì điều đó là không thể, bởi vì chỉ một nhúm bánh nhỏ làm sao mà nuôi sống cả một đám dân đông đang nạn đói. Nhưng mà rồi chuyện không thể đã thành có thể, và chuyện đó được tái diễn lại ở nơi bài tin mừng Thánh Gioan chúng ta vừa nghe. 5.000 người đàn ông, đấy là con số kể cụ thể ở nơi một số người thôi, còn lại đàn bà và trẻ nhỏ nữa. 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nếu chúng ta thấy, chúng ta xét ở trên bình diện số học, vật lý, thực tế, cụ thể, thì chuyện không thể, đúng không ạ, thưa quý ông bà chị em? Chuyện không thể, 5 chiếc bánh và 2 con cá, không cách nào, không lý nào mà lại có thể nuôi cả một đám đông như thế. Nhưng mà chúng ta thấy chuyện không thể đã thành có thể xảy ra, và chúng ta nghe trình thuật Thánh Gioan kể lại cho chúng ta hôm nay. Và không những là mọi người được ăn no nê, mà cái chuyện thu lại những số dư thừa nó còn rất nhiều. Nhưng cũng trở lại với cái câu chuyện cứu hộ các em thiếu nhi ở trong động Tham Luông. Như tôi thưa với ông Phương bạn chị em, chuyện không thể trở thành có thể, nó đến bởi vì sự nỗ lực, sự quan tâm, sự yêu mến, sự chia sẻ của rất nhiều người giúp cho các em. Thì ở trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy chuyện không thể trở thành có thể, nó dựa ở trên không phải chỉ là sự quan tâm hay là chia sẻ hay là yêu mến của những con người, mà là của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Từ phương bạn chị em, câu chuyện bắt đầu khác đi, bởi vì chuyện không thể trở thành có thể, nó không phải chỉ là nỗ lực của con người, mà nó còn là nỗ lực của chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Và như tôi thưa với quý ông bà anh chị em lúc đầu lễ, nền tảng giáo hội Công giáo của chúng ta dựa trên tình yêu thương. Tình yêu thương. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu không yêu thương một cách viển vông. Chúa Giêsu cũng không yêu thương bằng môi miệng. Chúa Giêsu cũng không yêu thương bằng chỉ là cái sự cảm thương hay là cái cảm xúc thương quá, tội nghiệp quá. Không có. Mà Chúa Giêsu làm hành động, thưa quý ông bà anh chị em, lòng yêu thương đó được cụ thể bằng hành động, bằng hành động nuôi sống. Và như thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết cái hình ảnh Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông ngày ấy, nó chỉ là dấu chỉ cho việc Chúa Giêsu hiến mình làm của ăn, nuôi tất cả nhân loại này trong suốt dòng thời gian. Chúa Giêsu không có yêu thương chỉ là trong một lúc, Ngài cũng không chỉ yêu thương trong một khoảnh khắc nào đó, không chỉ động lòng trắc ẩn hay là thương cảm trong một hoàn cảnh hay là trong một lúc tạm thời, mà Chúa Giêsu cụ thể bằng việc hiến chính mạng sống mình, hiến chính người để làm của ăn nuôi tất cả nhân loại trong tất cả dòng thời gian. Thưa quý vị, chuyện đó rất khác, và chúng ta dựa trên cái nền tảng yêu thương Kitô giáo đó ở nơi Đức Giêsu để chúng ta xây dựng cuộc sống bác ái hay là tình yêu thương của người Công giáo chúng ta hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã chọn con đường độc đáo nhất, dễ nhất, ngắn nhất để đến với chúng ta, để thể hiện tình yêu thương đó là cái con đường cho chúng ta xơi thôi. Chúng ta chỉ việc xơi Ngài thôi, ăn Ngài thôi. Và hôm nay anh chị em ở đây, quy tụ ở đây, ở quanh cái bàn tiệc thánh thể này là để ăn Chúa Giêsu, để xơi Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu có cơ hội đi vào trong anh chị em, kết hợp với anh chị em. Chúng ta tự thân nơi mỗi người, chúng ta không đủ sức mạnh, không đủ khả năng. Chúng ta cũng giống như các em thiếu nhi ngồi trong cái hang Tham Luông đó, không có khả năng để mà tự cứu mình, tự làm được những điều. Chúng ta cộng tác vào trong cái tình yêu thương của Thiên Chúa, và nhờ sức mạnh ở nơi tình yêu thương của Thiên Chúa, bí tích thánh thể, để chúng ta sống cái tinh thần yêu thương đó. Nếu không, chúng ta không thể làm được. Và thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Phaolô ở trong thư Ê-phê-sô bài đọc 2 chúng ta nghe hôm nay nói cho chúng ta biết, chúng ta là những người được ăn cái lương thực của Chúa Giê-xu, tức là chúng ta kết hiệp, hay là chúng ta thụ nhận, hay là chúng ta tiếp nhận vào trong mình tình yêu thương của Thiên Chúa và sức mạnh của Thiên Chúa. Và vì chúng ta ăn cái lương thực tình yêu, chúng ta ăn cái lương thực của hy sinh, chúng ta ăn cái lương thực của lòng cảm thông và chia sẻ, thưa anh chị em, thì chúng ta sẽ có cái hoa trái của cái quả ăn đó, là sự hiệp nhất, là lòng yêu thương, là sự kiên nhẫn, là hiền hòa với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không tiếp nhận sức mạnh tình yêu thương của Thiên Chúa, thì tự sức chúng ta, nếu chúng ta có thể làm được, thì nó cũng chỉ trong một lúc, và rồi chúng ta sẽ không thể trong suốt dòng cuộc đời của mình được. Thưa quý ông bà anh chị em, đáng tiếc là hôm nay ở trong đời sống xã hội, chúng ta thấy người ta xử sự với nhau ở trên cái phương diện gọi là giao hoán, hay hoán đổi, hay là trao đổi, và người ta lấy cái tạm gọi là sự qua lại, hay một cái sự công bằng nào đó theo cái chủ quan, để mà tôi được gì, tôi cho anh, tôi nhận lại gì, anh cho tôi trả lại anh cái gì, dựa trên như là sự công bằng. Và chúng ta thấy hình như là cái quan niệm này, cái cách suy nghĩ này, nó thể hiện qua cái đời sống, cái sự hành xử ở nơi trong các gia đình nữa, ở nơi các bạn trẻ nữa, nơi những đôi vợ chồng trẻ, ở nơi anh chị em với nhau, ở nơi con cái với cha mẹ. Và chúng ta thấy là hình như tôi làm cái này thì tôi sẽ không làm cái khác, vân vân. Và chúng ta lấy cái sự như là công bằng. Nhưng mà ở trong gia đình của Thiên Chúa, và Thiên Chúa khi quy tụ chúng ta trong một gia đình, thì không có cái sự công bằng giao hoán, hay là hoán đổi, hay là trao đổi theo cái công bằng kiểu đó. Ở nơi gia đình, ở nơi đời sống của người Công giáo là sự đón nhận và chấp nhận, để mình có thể trở thành bác ái yêu thương trong cái sự hy sinh, hay nói một cách nôm na là chấp nhận thiệt thòi để người khác được vui, hay là được hạnh phúc, được bình an. Thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa đã làm mẫu gương cho chúng ta chuyện đó, và chúng ta ở đây để tôn sùng cái chuyện đó, và chúng ta cũng ở đây để tiếp nhận cái sức mạnh của sự hy sinh đó. Rất ước mong quý ông bà anh chị em, chúng ta mỗi người đừng thất vọng về thế giới hôm nay, cũng không có buồn bã lo lắng quá bi quan về cái xã hội chúng ta đang sống, nhưng chúng ta cộng tác với Thiên Chúa một cách tích cực trong việc chúng ta yêu thương một cách cụ thể, qua việc chúng ta đón nhận, chúng ta chia sẻ, chúng ta khích lệ và chúng ta ủi an nhau. Thì tôi chắc rằng chúng ta đang góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc xây dựng thế giới bình an. Chúa sẽ chúc lành cho quý ông bà anh chị em. Amen.